số 4 nhé. Có bao giờ bạn thấy cuộn sách kinh thánh xưa đấy, thành ra nếu mà mình có cái máy projector đó thì ở vâng đấy, nhưng mà cái này nó cũng rõ, đấy, hơi hơi rõ, nhưng mà nếu mà chuyển đi lỡ rớt xuống người gần không dám, chị đổ tội rồi. Đấy, tức là làm một cái cuộn, anh chị em hiểu không? Bên này là một cuộn, đây là cuộn, cứ quay bên này thì tự nhiên cuộn giấy đó nó từ bên này nó chạy qua bên kia. Thầy nói anh chị em thấy rằng nếu mà mình học như vậy mà mình có một cái máy chiếu á thì sẽ dễ lắm, bởi vì anh chị bố này rõ, chả đừng khỏi phải giải thích ấy. Cái gì ạ? À không, không có, nhà tôi có rồi ạ. Chỉ cần có cái người nào mà giúp tôi để phải không? Để làm cái việc đấy thay cho tôi thôi, chứ còn máy là có, à, có hết rồi. Vâng, thế là số 4 ạ. Đấy. Câu số 4 là câu khó chịu. Đấy, là anh chị em thấy Đức Giêsu vô rồi lật cuốn sách ra. Đấy. Đấy, có người thì nói là tình cờ, có người thì nói Đức Giêsu lật ra là cố ý chứ tình cờ gì. Đó, thế thì ở đây cái câu kinh thánh Đức Giêsu đọc lấy được, ở đây câu hỏi là lấy từ sách nào trong Cựu Ước? Đấy. Và như vậy anh chị em ơi, đấy, như lấy từ sách nào trong Cựu Ước? Đấy, vâng. Thế có ai đọc cho tôi Isaiah 61 1 đến 2 không? Đấy, lấy cái đó mới là quan trọng. Chị này, rồi. Isaiah 61 1 đến 2.
Thần linh, không? Yeah. Thần linh Chúa ngự trong ta, vì Thiên Chúa đã sức dầu cho ta, cố sai ta đem tin cho kẻ hiền lương, chữa những người tan nát cõi lòng.
Ủa, cái bản văn này ở đâu ra có khác
nhỉ? Trong cuốn Tân Ước.
Trong cuốn Cựu Ước hả? Hiểu rồi. Thôi chị đọc nốt đi rồi. Để bản văn hơi khác đi. Có đúng không ạ? Vâng, hơi khác.
Chữa những người tan nát cõi lòng, rao ân xá cho tù nhân, và mở cửa cho kẻ bị tù, giảng năm toàn xá Thiên Chúa, và ngày Chúa phục thù, yên ủi những kẻ rầu buồn.
Vâng, thôi tôi nhờ chị đọc bản văn của nhóm... các giờ kinh phục vụ rồi 61 1 đến 2 mà trừ câu cuối cùng.
Thần khí của Đức Chúa là Chúa thượng ngự trên tôi,
trên ngự trên ạ. Vâng.
Vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai đi xoay đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa.
Đấy, Đức Giêsu đọc đến khúc đó. Vâng. À, thế anh chị em thấy nếu mà ai mà dò theo cái bản ở trong Tân Ước này thì anh chị em thấy cái câu đấy còn cái đoạn mới đọc thiếu câu gì? Có thiếu câu nào không? Có không? Có đấy chứ, dĩ nhiên. Có, thiếu câu gì vậy? Thiếu đấy, như thế bây giờ chị phải đọc thêm. Đọc thêm cái 58:6 thì mới thấy rằng cái đoạn trong này Đức Giêsu đọc lại có thêm một cái gì này. 58:6 đây. À thôi bây giờ tôi nhờ chị Trác đọc 58:6 đi nha.
Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bảo tàng, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm.
Vâng, bây giờ tôi hỏi chị, trong cái câu chị mới đọc có cái câu nào mà Đức Giêsu đã đọc coi như là đã đọc ở hội đường Nazareth không? Câu nào?
Trả tự do cho người bị áp bức.
Đấy, vâng, câu đấy, đấy. Anh chị em có thấy không? Anh chị em thấy, thành ra như thế, nếu ai hỏi anh chị em là Đức Giêsu vô hội đường đọc cái câu mà Luca viết thì như thế nó cái câu mà đọc đấy nó là ghép của hai câu nào? Thì anh chị em bảo ồ như vậy là ghép của Isaiah 61:1-2 mà còn thêm một tí nữa của Isaiah 58:6, nghĩa là một phần đấy, một phần. Chị thấy cái lúc đấy đọc 58:6 nó dài lắm, lấy có một phần bé của 58:6 cộng thêm vô nữa đấy. Vâng, như thế đấy, câu trả lời là như vậy. Nhưng mà tôi nói này anh chị em đừng có cười tôi nhé. Anh chị em tưởng tượng nhé, cầm cuộn giấy như vậy, tôi đang cầm cuộn đấy tôi đọc, nếu mà tôi đọc chỗ Isaiah 61:1-2 thì tôi có đọc được 58:6 không? Đúng rồi. Và tôi có đọc sách, họ có nói rằng là khi đọc như thế thì không có đọc lui, anh chị em không? Không có lật ngược lại, chứ không phải như tôi giờ tôi nói chị mở Luca chương 5 câu 6 rồi mở chương 4 câu 6 rồi mở đi mở lại ở đây không ạ. Ở đây họ đọc như thế, đọc là cuộn và cứ tới như thế. Anh chị em ở đấy thành ra như thế, thành ra như thế anh chị em mới thấy là ở đây nó có một cái vấn đề là tại sao lại có một cái phần bé tí nằm của 58:6 mà lại được đặt với 61 phải không? Đấy. Thầy đã có khi là Thánh Luca người ta đoán như thế là Thánh Luca thấy cái câu 58:6 này hay quá nên bảo thôi thêm vào đây. Đấy thế rồi anh chị em ở đây rồi thế thì và anh chị em thôi bây giờ câu này đó mấy câu sau lại hơi bị dễ. Bài này cũng không khó lắm. Đọc Luca 4:18 lúc nãy anh chị em mới đọc rồi phải không? 4:18 đấy. Thế thì câu hỏi này dễ này. Nhưng mà dù sao tôi cũng thích một người đọc 4:18 cho tôi một lần để cho mọi người nghe rồi dễ trả lời hơn.
Thần khí Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu tận phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.
Vâng, cảm ơn ạ. Đấy. Thế vâng, thế thì ở đây được chưa? Bây giờ câu hỏi này dễ đó. Đức Giêsu, câu này anh chị em bổ sung dễ thế. Đức Giêsu được thần khí của Đức Chúa ngự trên mình khi nào? Cái này dễ nên dành cho những người chưa được nói để dễ quá. Có ai sẵn sàng chưa? Rồi đây có ai sẵn sàng ạ? Đức Giêsu được thần khí của Đức Chúa ngự trên mình khi nào?
Dạ thưa cha, con thấy là khi ngài chịu phép ở trên sông Giô-đan.
Vâng, khi ngài chịu phép rửa ở trên sông Giô-đan thì Đức Giêsu được thần khí của Đức Chúa ngự trên mình. Vâng, câu hỏi thứ hai anh thử cố theo nào. Câu hỏi thứ hai, Đức Giêsu được Đức Chúa, bởi vì trong bài câu mình vừa mới đọc là tôi được Đức Chúa đã sức dầu thần khí cho tôi phải không? Câu hỏi trả lời là Đức Giêsu được Đức Chúa sức dầu khi nào?
Dạ trên sông Giô-đan luôn.
Vâng, câu hỏi như vậy anh cũng không mình, tức là anh trả lời là chính khi trên sông Giô-đan, chính khi Đức Giêsu được Gioan dìm mình xuống dưới nước và chính khi Đức Giêsu từ dưới nước lên và ngài cầu nguyện như lần trước chúng ta học đó, thì chính lúc đó thần khí đến và chính lúc thần khí đến thì được coi là được Đức Chúa sức dầu Thánh Thần. Đấy vậy thôi, thành ra chuyện sức dầu Thánh Thần với chuyện thần khí của Đức Chúa ngự trên mình là một. Và khi Thánh Thần đến tức là được sức dầu. Đấy thành ra rồi. Câu hỏi này hay hơn, có ai sẵn sàng không ạ? Mà cũng không kinh khủng gì, mà hơi gì một chút xíu thôi. Khi nào Đức Giêsu được gọi là Đức Kitô, ít nhất là trong cái trường hợp này, trong cái khung cảnh mà chúng ta đang nói với nhau, khi nào Đức Giêsu được gọi là Đức Kitô? Nhưng mà trước khi câu trả lời nó dễ nên hỏi trả lời như vậy thì ai cũng hỏi Đức Kitô nghĩa là gì ạ? Đức Kitô nghĩa là, hỏi em hay thử rồi. Đức Kitô nghĩa là gì em?
Dạ thưa cha, Đức Kitô nghĩa là người được sức dầu.
Đấy thì câu hỏi này, khi nào Đức Giêsu được gọi là Đức Kitô?
Dạ thưa cha, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống Chúa Giêsu.
Vâng đúng rồi. Thì ra câu hỏi này chỉ lắt léo vậy mà cũng là một câu mà. Anh chị em thấy không? Cố ý hỏi có một câu à, tức là Đức Giêsu được sức dầu khi nào? Đức Giêsu khi nào được gọi là Đức Kitô? Kitô là người được Thiên Chúa sức dầu. Vậy Đức Kitô được gọi Đức sức dầu khi nào? Lúc trên bờ sông Giô-đan và ngày chịu phép rửa. Con nên đọc một câu cho dễ thương không? Ai đọc giùm tôi Công Vụ chương 10:38. Vâng, để xem là gì mà tại sao tôi lại vi vào đây đó.
Quý vị biết rõ Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu là
dùng
người...
Dùng Thánh Thần, tôi thích cái chữ của chị. Dùng, để nghe chị mới đọc, dùng Thánh Thần và cái gì ạ?
Đi tới đâu là
dùng
người...
Câu trên, câu dùng Thánh Thần.
Thiên Chúa đã
dùng
Thánh Thần,
Thánh Thần
và quyền năng...
Và quyền năng...
Mà sức dầu
mà
tấn
sức
phong
dầu,
người.
Tấn phong người, đấy, sức dầu này. Thiên Chúa như Đức Thiên Chúa sức dầu cho Ngài, mà sức dầu bằng Thánh Thần, đấy, bằng quyền năng. Vâng, thế được rồi. Và vì thế, khi mà được sức dầu thì thế nào cũng có việc... Anh chị có thấy không? Nhưng bất cứ ai mà được sức giàu thì thế nào cũng được, cũng phải có việc. Một ông, một vị thầy mà sắp sửa chịu chức linh mục hay chức phó tế được sức giàu là có việc. Ngay cả một người chịu rửa tội, chịu phép rửa tội hay chịu phép thêm sức được sức giàu là giao việc. Bất cứ ai được sức giàu là có việc làm. Đấy, chị đọc cái phía sau ạ. Đức Giêsu việc gì đấy?
Đi tới đâu là người thiên giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người.
Vâng, đấy. Như vậy Đức Giêsu là được Thiên Chúa sức giàu và Thiên Chúa ở với người. Vâng, câu 6 anh chị em. Câu 6 này là dễ lắm. Anh chị em đọc lại, nhìn lại cái câu Luca 4:18. 4:18 mà nghĩa đọc thì câu hỏi này là dễ quá. Hỏi Đức Giêsu được sức giàu để làm những việc gì và làm cho ai? Đấy, như vậy là dễ lắm. Cái câu này, vâng, đây, ở đây có sẵn sàng không ạ?
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức giàu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm công ơn của Chúa.
Thì câu trả lời tức là,
dạ,
tức là thứ nhất, không, bây giờ phải nói ngắt hơn, rõ hơn. Đức Giêsu được sức giàu làm những việc gì, kể tên những việc đó ra, rồi cho ai, kể tên những người.
Để loan báo tin mừng.
Thứ nhất loan báo tin mừng, rồi dạ. Thứ hai là gì?
Cho người nghèo hèn.
Rồi. Việc
và
thứ hai là gì?
Công bố cho kẻ bị giam cầm.
Và đúng rồi. Và
để
công
họ được tha. Cho người mù được vậy, sáng. Cho những người áp bức được trả tự do.
Và cuối cùng,
và công bố một năm hồng ân.
Vâng, như vậy ở đây đố ai biết là chữ công bố có mấy lần chữ công bố ấy nhỉ? Hai lần chữ công bố. Thành ra như vậy ở đây xem ra đó, anh chị em có nhìn thấy không, là cái đoạn văn này ngộ ghê ấy, là nói nhiều đến việc rao giảng ấy nhỉ? Anh chị em thấy không này nha? Thánh Thần Chúa nghĩ tôi, xúc giàu cho tôi để tôi đi loan báo. Loan báo là miệng, loan báo. Tôi thứ nhất tôi loan báo, thứ hai người sai tôi đi. Ở đây không nói là người sai tôi đi để tôi giải thoát kẻ bị giam cầm, để công bố cho những người giam cầm biết về cái ơn giải thoát. Công bố đấy. Rồi cuối cùng nữa, công bố một năm hồng ân, một năm mà Chúa thi ân. Vẫn là công bố. Mà công bố gì? Công bố kẻ giam cầm biết thế này thế khác. Ngoài ra anh chị em biết trong cái câu mà ta vừa nghe đó là có hai chữ tha. Mặc dù buồn lạ thay, tất cả những bản dịch không ai chịu giữ hai chữ tha đó hết. Hai chữ tha, aphesis là tha. Nghe đấy nhá, người sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Đấy, tha. Tha là giải thoát, giải phóng. Đấy, chữ thì anh chị em bảo được rồi, chữ tha này là coi được rồi. Thì anh chị em thấy, anh chị em hỏi tôi, này cha, chữ tha thứ hai là đâu à? Chữ tha thứ hai nó là chữ tự do ấy. Ừ, đấy. Mà nhưng mà ý tôi chỉ nói là trong tiếng Hy Lạp là cùng một chữ ạ. Anh chị em hiểu ở đây lúc tha lúc tự do thì tưởng là hai chữ, không, một chữ. Và chữ tha này anh chị em hỏi là giống như chữ tha tội đấy. Đấy, nó cùng một chữ tha đấy. Thế thì như vậy anh chị em thấy rồi, như vậy là chúng ta thấy trả lời như là Đức Giêsu được làm việc cho ai, thì câu trả lời lúc nãy chúng ta vừa nghe, cho người nghèo là một này. Thứ hai người nào nữa? Những người ở tù. Những người ở tù. Thứ ba người gì nhỉ? Người mù. Thứ tư là người gì ạ? Bị áp bức đấy. Vâng, và như thế anh chị em hiểu, ồ nếu mà tính người như thế này thì mấy người toàn mấy người kém không à, mấy người khổ, mấy người đang bị kẹt không à, chứ không phải là những người đang ngon lành. Và như vậy Đức Giêsu ở đây được sức giàu thần thánh thần khí để mà đi lo cho những người như thế. Anh chị em đừng quên, năm nay là năm lòng Chúa thương xót à. Và anh chị em mới thấy rằng Đức Giêsu được sai đi để đến với những người kém thôi, chứ không phải những người ngon lành. Nếu anh chị em có phải đến với những người như thế thì đúng là anh chị em đang làm giống Đức Giêsu. Vâng, như thế ở đây đang nói là làm những việc gì, cho ai, thì tôi nhìn thấy hai chữ công bố đấy. Rồi tôi lại nhìn thấy chữ loan báo. Tôi bảo sao cái này là Đức Giêsu như vậy việc chính có vẻ là giảng quá à. Nhưng mà đồng thời đấy, chỉ loan báo thôi, chứ không nói là Ngài chữa cho người mù. Mặc dù sau này chúng ta thấy Ngài chữa thật đấy, chứ không phải chỉ là công bố cho người mù sáng mắt thôi. đấy, rồi có chữ hai chữ là tha, tha rồi trả lại tự do cũng vậy, trả lại cái tha cho cái người bị áp bức. Đấy, vâng, thế thì tạm coi như xong cái câu ở số 6 rồi. Câu số 7 dễ hương hơn và dễ chịu hơn, có lẽ anh chị em thích hơn, là anh chị em có thể tìm được một đoạn văn trong Tin Mừng Luca nói về việc Đức Giêsu thực sự đã đi loan báo tin mừng cho người nghèo không? Có ai giúp được không? Anh tới anh có làm được câu này không đấy? Tức là thực sự anh bộ đấy có đi giảng thật đấy chứ có phải là chỉ nói như... anh ạ, à, rồi em có thể có nhiều đoạn chắc.
Thưa thầy, theo con đó thì thấy trong Luca đoạn văn mà Chúa Giêsu giảng về 80 phút thật ở trên núi.
Vâng, phải đọc
sao? Chương 6 câu 20.
Vâng, anh đọc câu đó lên thì mọi người đều nghe. Giờ Luca chương 6 20 đối với anh thì là nói là về việc Đức Giêsu loan báo tin mừng cho người nghèo. Chúng ta thử xem có ai có đoạn khác thì cứ nói thôi.
Nào. Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em."
Tức là như thế là loan báo tin mừng cho người nghèo. Người nghèo là ai ạ? Anh nhìn vào đó anh xem.
Anh em, người nghèo là anh em.
Nhìn lại ai ạ?
Phúc cho anh em là những kẻ nghèo.
Nếu muốn biết thế phải đọc nhích lên chứ.
Đức Giêsu ngước lên nhìn các môn đệ.
Như thế anh em là ai ạ?
Môn đệ.
Như vậy các môn đệ là những người nghèo. Mà tôi hỏi anh là tại sao môn đệ lại nghèo? Thật sự có nghèo không? Thật sự có nghèo không ạ?
Dạ có.
Thật sự không nghèo, mà tại sao họ lại nghèo?
Họ bỏ hết cả nhà cửa họ đi rồi, họ không còn gì cả.
Nhưng lúc đầu họ không giàu ấy chứ. Lúc đầu họ không có thuyền. Về sau Đức Giêsu vẫn hay đến nhà của ông Phêrô ấy. Tức là có thể cái nhà nó vẫn còn. Vâng, nhà ông Phêrô vậy là hơi khá đấy. Đấy, thế thì anh chị em thấy là nếu họ, mà Đức Giêsu nói với môn đệ của mình: "Phúc cho các anh em, vì anh em là những người nghèo." Thế thôi. Và không có nói, anh chị em biết là Thánh Matthew thì nói là phúc cho những ai có cái gì? Tinh thần nghèo khó. Tinh thần, tức là đúng hơn là phúc cho ai nghèo khó trong tinh thần. Đấy, nguyên văn là như thế. Nghèo khó trong tinh thần. Luca bỏ chữ tinh thần. Không chỉ nói đơn giản phúc cho anh em là những người nghèo. Thế thôi. Còn ở đây Khoan nói tinh thần, nội chuyện anh em nghèo như thế mà anh em chấp nhận dưới ánh mắt của Chúa thì phúc cho anh em. Vâng, thế có ai ở đây mà can đảm mà tìm thêm một đoạn thứ hai? Tôi rất là quý ạ. Có cái đoạn thứ hai nào? Có ai không? Hay là anh nghe bộ đâu còn đoạn nào nữa đâu? Có ai không ạ? Đây, có đoạn số 2 đây. Đây, à không. Là đoạn nói về Đức Giêsu loan báo cho người nghèo, mặc dù nó không rõ như cái đoạn này. À, nhưng mà, vâng.
Dạ, đó là đoạn Đức Giêsu nói về dụ ngôn gieo giống.
Gieo giống.
Luca chương 8 câu 4 đến câu 8.
Luca chương 8 câu 4. Vâng, thử xem anh thử đọc cái chỗ nào mà cho thấy Đức Giêsu loan báo tin mừng cho người nghèo ấy nhé, nghèo đấy.
Vâng. Người ta tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bây giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng:
Thế thì có chỗ nào nghèo không ạ?
Dân chúng thì đông đảo, mà trong tất cả dân chúng đó thì con nghĩ là người nghèo rất nhiều.
À, tức là anh ấy không nghèo. Có chữ nghèo, anh ấy không tìm được chữ nghèo. Nhưng anh nghĩ rằng Đức Giêsu giảng cái dụ ngôn này cho đông đảo dân chúng thì anh ấy nghĩ rằng những người đến đấy đa phần là người nghèo. Anh chị em có thấy cái ưng cái câu ấy có tính thuyết phục không ạ? Vâng, nhưng mà nghĩ sâu hơn thì thấy ý của anh hay đấy. Đúng, nghĩ sâu thì thấy anh Lê Minh, anh có đồng ý cái ý lý này không?
Thưa, con nghĩ là họ không có của ăn là họ nghèo rồi.
Ừ, ông này cũng được, nghe được ghê. Anh ấy bảo rằng là anh Minh đấy, những người đi theo Chúa như thế rồi thấy nó đói nữa, rồi Chúa bảo thôi thì kiếm gì anh ăn, anh một như thế là nghèo đấy. Mà tôi cũng hơi bị thuyết phục đấy. Tức là họ đến đông lắm ạ. Anh chị em biết những người đi theo Đức Giêsu họ cần hai điều ạ. Theo tôi nghĩ là những đám đông mà anh chị em nghe thấy đi theo Đức Giêsu thì họ luôn luôn cần hai điều. Đúng rồi, cần thứ nhất họ họ cần những cái lời làm cho họ được an ủi. Từ xưa, thí dụ như thế này là mà chị mà nghe lại thấy chị thấy mát ruột lắm. Từ xưa đến nay người ta nói là phúc cho chị vì chị mới trúng số, phúc của chị vì chị nghèo, phúc của chị vì chị giàu, đúng không nào, vì chị giàu, đại khái như thế. Đức Giêsu lại nói với môn đệ và cũng nói với dân nữa, phúc cho anh em vì anh em nghèo. Có người nghèo nào mà được khen là có phúc đâu, nghèo xui gần chết chứ ở mà phúc gì, gần Tết nên đến nơi mà không có tiền mà sắm đồ chứ là chết liền đấy chứ, đúng không? Đấy, thành ra như thế anh chị em mới hiểu được là tại sao những người nghèo lại dễ thích đến với Đức Giêsu, bởi vì họ là người bị bỏ rơi. Và chính Đức Giêsu thì lại nói rằng, anh chị em biết không, Thiên Chúa thương anh chị em, Thiên Chúa thương anh chị em. Và vì thế nên họ cảm thấy mát ruột, họ bảo ồ như thế, bởi vì cứ khi tôi nghèo thì tôi thấy rằng Thiên Chúa bỏ rơi tôi. Nghĩ lắm, tại sao tôi khổ như thế này, tại sao tôi thiếu thốn như thế này, Chúa đâu có để ý gì đến tôi đâu, tại sao tôi vất vả như thế. Chính vì thế khi mà Đức Giêsu nói với họ rằng phúc cho anh em ấy, anh em có phúc, dưới mắt Chúa là có phúc đấy, thì họ bảo à, hóa ra cũng không đến nỗi nào, Chúa cũng không có bỏ rơi mình. Và điều đấy họ, như vậy lý do thứ nhất khiến cho người ta thích đến với Chúa Giêsu là bởi vì những lời giảng của Ngài được quá đấy, được quá, và làm cho họ cảm thấy dễ chịu, và Ngài họ lấy lại được tinh thần. Thứ hai, anh chị em biết họ đi theo Đức Giêsu vì sao ạ? Anh chị em biết rồi, vì sao ạ? Cái gì á?
Họ bận ra nhiều.
Không, ý tôi muốn nói là, tôi định nói là vì người ta ngày xưa rất nhiều bệnh tật. Anh chị em cứ nhìn thế này, cứ đi vô thành phố Hồ Chí Minh mà đi vô các nhà thương, ôi khiếp lắm. Người ta ở, nghĩa là cũng có những chỗ là phải ba người nằm một giường ấy. Đấy, ung bướu của tôi nghe người ta nói là như thế ạ. Ung bướu là như thế bởi vì không có nhiều giường, nên mỗi lần đến phiên anh này vô trị xong cái xuống giùm em, rồi cái này lên, không có đủ. Và thời nào cũng thế anh chị em ạ. Năm nay là năm 2016, thời Đức Giêsu là năm mấy chục, vẫn thế, đầy rẫy những người bệnh tật. Thời nào cũng có thêm những bệnh tật mới ạ. Và anh chị em biết, hồi xưa chưa có nước sạch, hồi xưa chưa có trụ sinh, hồi xưa không có gì hết á. Và vì thế nên người ta lại càng dễ bệnh tật. Bây giờ một đứa bé vừa được sinh ra là được chích ngừa, tiêm phòng bại liệt, tiêm phòng đủ thứ hết. Ngày xưa lấy gì mà tiêm. Và vì thế nên rất là mong manh. Dù rằng đời sống thế giới ngày xưa nó sạch hơn, đúng, nhưng mà rất mong manh. Rất nhiều người bệnh tật. Và anh chị em biết điều ngộ ngãnh thay, những cái bệnh tật mà ngày xưa bây giờ vẫn còn, chắc ít hơn ngày xưa nhiều, mù. Bởi vì chỉ cần giơ giấy quẹt tay vào mắt thế này thế khác, mắt nhiễm trùng mà không chữa được, không chữa được thì mù thế thôi. Đấy, thành ra có những người không phải đẻ mù mà đã mù từ xưa. Bệnh phong cũng thế, bây giờ chúng ta có thể nói là cơ bản chúng ta giải quyết bệnh phong, nhưng bệnh phong là bệnh cũng do thiếu vệ sinh ấy. Anh chị em hiểu không? Chính vì thế sống thiếu vệ sinh, ngày xưa vệ gì, ngày xưa sao mà làm gì không có vệ sinh, và dễ rất dính, mà dính rồi là coi như là thua, không có chữa, hồi đó chưa tìm ra được thuốc. Thế nên anh chị em biết, người ta cũng mê Đức Giêsu vì người ta quá khổ, khổ về tinh thần đã đành, quá khổ cả về thân xác. Và vì thế nên những người mà bệnh tật đi theo Đức Giêsu đồng lắm ạ. Và người ta chỉ mong cứ đi theo, chấp nhận đi xa cũng được, miễn là hy vọng được Ngài chữa lành. Vâng, thế thì thôi anh chị em, thế thì tôi đang đi sẽ đến cái câu là Đức Giêsu một đoạn văn nói về, có ai định tìm một đoạn văn nào khác không? À biết ở đây, biết đâu Đức Giêsu loan báo tin mừng cho người nghèo á. Loan báo tin mừng cho người nghèo.
Đoạn thứ sau là Chúa Giêsu giải thoát.
Chưa. Bây giờ như vậy là người nghèo là xong rồi phải không? Bây giờ tìm một đoạn văn nói về việc Ngài giải thoát một người bị trói buộc. À, cái này dễ quá, cái này dễ rồi nha.
Chưa cha, đó là Luca 13 câu 10. Ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong hội đường. Ở đó có một người phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã 18 năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. trông thấy bà, Đức Giêsu gọi bà lại và bảo: Này bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền. Rồi người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông: Đã có 6 ngày để làm việc thì đến mà xin chữa bệnh. Những ngày đó đừng có đến vào ngày Sa-bát. Chúa đáp: Những kẻ đạo đức giả kia, thế ngày Sa-bát ai trong các ngươi lại không cởi dây dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này là con cháu ông Abraham, bị Sa-tăng trói buộc đã 18 năm nay thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sa-bát sao?
Vâng, như thế chị thấy ở đây có những chữ, có mấy chữ trói buộc vậy. Có chữ giải thoát không? Có ai thấy chữ giải thoát không ạ? Có ai thấy chữ trói buộc không ạ? Tôi hỏi câu này xem là ai thông minh nè. Có mấy chữ cởi? Có mấy chữ cởi? Có mấy chữ cởi? Có ai tìm được chữ nào đưa tay lên tôi cho đọc ạ? Vâng. Có mấy chữ cởi bên khu này? Hai, có hai chữ cởi. Các bạn thấy chưa? Một lần là cởi gì? Một lần là cởi dây. Rồi lần thứ hai là cởi cái gì? Cởi xiềng xích. Như vậy anh chị em biết tôi rất mê cái đoạn tin mừng này. Vì cái bà còng lưng này đó là bà ấy là người bị trói buộc. Bà ấy bị nô lệ. Bà ấy bị Satan trói buộc. Và chính Đức Giêsu vào ngày Sa-bát là ngày lẽ ra không được chữa bệnh, thì Đức Giêsu đã cởi cho bà cái sợi dây trói đó. Và trên khúc đầu có nói đến chữ giải thoát đấy. Anh chị em biết là đang còng lưng mà bây giờ được giải thoát là vui lắm đấy. Vâng, thành ra ở đây như vậy Đức Giêsu là có giải thoát đấy. Ở đây ít nhất có một đoạn mà nhìn chung á, là anh chị em biết, tôi đố anh chị em biết á, cái người nào là cái người thiếu như đọc phúc âm này, cái người nào mà anh chị em bảo mấy cái người này là bị trói buộc ra, đố anh chị em biết tôi sẽ nói là cái người nào, cái loại người nào mà anh chị em bảo cái người này là chắc chắn bị trói buộc á? Ai nào, ai trả lời được ạ? Loại người nào là loại người hay bị trói buộc mà Đức Giêsu cứ đến làm cho người đó được hết bị trói buộc? Ai ạ?
Con thấy đó là người bị bại liệt tay chân.
Bại liệt là người bị trói buộc, đúng không ạ? Tại sao anh lại nghĩ là người bại liệt thì lại là bị trói buộc?
Nói chung là bại liệt và các cái bệnh tật thì thường thường bệnh tật và bại liệt nó, họ quan niệm đến cái sự giữ, là bị trúc giữ nên là bị trói buộc.
Vâng, bệnh tật có một thứ trói buộc. Có ai có ý nghĩ khác không ạ? Có ai có nghĩ rằng cái này cũng là bị trói buộc này, mà chắc chắn là trói buộc ghê lắm? Ai sẵn sàng?
Những người bị quỷ ám à?
Người ta đã bị ma quỷ nó khống chế, nó trói buộc là bắt mình làm nhiều điều tội.
Anh à, vâng, tức là như vậy tôi cũng đồng ý là cái người bị quỷ ám là người còn bị rạ trói buộc hơn cả những người bệnh tật nữa.
Thưa cha, theo ý con, một loại người bị trói buộc nữa là người giàu. Người giàu không vào được nước trời.
Yeah, người nào?
Sống trong tội lỗi.
Sống trong tội lỗi là chắc chắn bị trói buộc. À, cái câu này nghe được lắm. Như vậy thì anh chị em bắt đầu ra thì nhiều người mới đấy. Thứ nhất là người bệnh tật, là đúng, người bệnh tật là trói buộc. Bởi vì tôi muốn giơ tay lên mà lại không giơ được, tức là bị trói buộc. Què chân muốn đi không đi được, vậy là kẹt cứng, coi như bị buộc, buộc vô cái chỗ mình, cái chõng mà nằm mình không đi được. Thứ hai, người bị trói buộc là những người bị quỷ ám. Quỷ ám mình không còn làm chủ được mình. Cái con quỷ ở trong mình nó làm chủ, nó sai khiến mình và nó biểu mình làm gì làm đấy. Mình coi như là mất tự do. Bị trói buộc có nghĩa là mất tự do. Rồi thứ ba nữa, lúc nãy mới anh mới nói là người gì ạ? Người giàu có thể bị tiền trói. Không phải mọi người giàu đều bị trói, nhưng những người giàu mà không khéo là bị trói đấy. Vâng, chắc chắn là bị trói, không có cách nào, dù là mới đầu thì nó không trói được, cái sau từ từ siết lại đấy. Người giàu cũng có thể bị trói. Và cuối cùng là ai nhỉ? Cuối cùng chị mới nói là ai? Người tội lỗi. đấy. Tội lỗi đơn giản là cái người bị một cái tội nào đó mà mình cứ phạm hoài thôi, mà mình cũng muốn đi ra không ra được, mình muốn tha thứ cho người này không tha được, mình muốn bỏ một tật xấu không bỏ được. Tức là những người phạm tội dưới góc độ nào đó đều là những người nghiện đấy nhỉ. Nghiện, tôi nghiện điều đấy, tôi nghiện đánh bài, tôi nghiện ngoại tình, tôi nghiện rượu, tôi nghiện ma túy. Anh chị em hỏi tôi, hỏi nghiện là gì? Thưa là người bị trói buộc. Hỏi nghiện là gì? Thưa là người tôi bị trói buộc, tôi cứ phải làm điều đó, tôi mà không làm điều đó thì tôi không thể không làm. Tôi không thể không làm. Và như thế anh chị em mới biết rằng là, nhưng mà câu hỏi bắt đầu trở nên nhờ chị bắt đầu tự nhiên nó đè nó hay hơn ấy, là như thế.
Dạ, địa vị danh vọng cũng bị vậy.
Địa vị danh vọng, địa tôi người nam nè, địa vị danh vọng. Vâng, đồng ý thôi. Cảm ơn chị. Tức là như thế, thật ra như vậy là chị nói địa vị danh vọng tiền, tức là nói tất tần tật. Tức là có thể, và tôi chỉ muốn nói với anh chị em về chữ nghiện. Tôi có phải khoái cái chữ ấy lắm. Và anh chị em hỏi tôi, này nghiện là cái gì vậy? Thì sao tôi trả lời đơn sơ, tôi không học thức nên trả lời. Hỏi nghiện là gì? Thưa, nghiện là dính vào cái gì đó mà mình rất muốn bỏ mà không bỏ được. Chứ không phải là không muốn bỏ, nó bỏ muốn ấy, muốn lắm ấy, mà cũng cố gắng ghê, không bỏ được. Chứ không phải thì là nó thành gọi là như là nghiện. Và như thế anh chị em mới biết rằng từng người chúng ta ở trong nhà nguyện này, chúng ta đều nghiện. Nghiện không nghiện cái này thì nghiện cái kia. Thế thôi, chắc chắn chúng ta đều nghiện. Nghĩ kỹ đi em, kỹ mới thấy. Thế thôi. Con hỏi cho sẽ có đâu nghiện thì ra có nghiện. Nghiện đủ thứ đó. Đấy, thế đấy. Và chị em theo, và như thế anh chị em mới thấy rằng dưới một góc độ nào đó là chúng ta đều bị trói buộc, có đúng không nào? Anh chị em có biết chuyện này không? Nếu anh chị em người nào với nhà thờ nói, cha đừng có nói vớ vẩn, tôi không có bị trói buộc, vậy chị biết, anh chị em biết là gì không? Là khỏi phải xưng tội. Khỏi phải xưng tội. Nếu mà không bị trói buộc thì khỏi phải xưng tội, bởi vì xưng chị bị trói buộc với lời Chúa rồi. Chị anh chị em hiểu không? Tức là thế nào chúng ta cũng bị trói buộc, không lớn thì nhỏ, không cái này thì cái kia. Mà cái điều buồn cười á, là ngay cả những người cực kỳ thánh thiện vẫn có thể bị trói buộc bởi những sợi dây cước rất nhỏ mà sao dai như thế. Có những sợi dây trói buộc chúng ta mà anh chị em cũng dây nhỏ lắm nha, mà sao nó dài lắm ạ. Để cắt nó không đơn giản. Và có khi cả đời chúng ta đều chỉ vất vả để cắt có một chút thôi. Thí dụ như tôi rất ghét anh này, và tôi cũng muốn thương anh, không làm được. Tôi không làm được. Tôi có một khuynh hướng, rõ ràng tôi khuynh hướng, và tôi thấy khuynh hướng nó cũng không hay, và tôi nghĩ tôi có thể làm chủ được, và tôi không làm chủ được. Cứ mỗi lần xin chuyện là y kỳ như tôi lại sa ngã. Thưa anh chị em, đấy, thành ra thưa anh chị em, thôi nói là hơi dài đó, là Đức Giêsu đến để giải thoát trói buộc. Cái chuyện gù lưng của cái bà này nhằm nhỏ gì, cái chuyện gù lưng là chuyện trói buộc là dễ nhất, thấp nhất. Chứ còn chúng ta trói buộc những điều sâu hơn nhiều, và như thế chúng ta có thể bị trói buộc. À, tôi có được nói thêm câu này nữa không? Chúng ta bị trói buộc nơi cái đầu. Khi cái đầu của chúng ta bị trói buộc, không nghĩ xa được, không nghĩ khác được, đúng không? Không nghĩ, từng nghĩ xấu với chị này, giờ mình nghĩ khác, nghĩ không được, đúng không? Tức là anh chị em hỏi khi nào cái đầu bị trói buộc, tôi trả lời thừa khi ta có thành kiến. Có thành kiến là cứ nghĩ về chị này là nghĩ là chị là người thế này, đi thế đó, bây giờ đổi vậy đổi không được. Cứ nghĩ nhớ tên chị là tự nhiên nó ra cái những cái chuyện đó khác. À, kỳ đó, đấy, thế. Tức là cái đầu của tôi, bà có hiểu chưa? Đó là cái đầu của tôi luôn luôn cứ nghĩ về ai. Thứ hai, trái tim bị trói buộc. Trái tim bị trói buộc, tôi không thể thương được cái người đấy, không thể thương được. Dù người đó đã xin lỗi tôi rồi, nhưng tôi đã thề rằng tôi không thể tha cho người đấy được. Đấy, trái tim bị trói buộc, nó nhiều chuyện lắm. Đấy, thành ra thôi nội với chuyện là Chúa giải phóng của cả cái trí của chúng ta và lòng chúng ta.